Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ chùa Xá Lợi. Kính thưa quý thầy hữu tri thức. Chủ đề được chia sẻ hôm nay là buông xả. Nghệ thuật hướng đến an vui. Trong triết học Phật giáo, buông xả gọi là upeksha, cũng được xem là một trong bốn yếu tố phạm trú giúp cho con người đạt được các đức tính cao thượng nhất trên cuộc đời, theo đó an vui hạnh phúc có mặt. Brahma Vihara là một thuật từ chê chữ được Đức Phật khéo léo sử dụng. Trong triết học của Bà La Môn giáo, Brahma là Phạm Thiên, nghĩa đen là Chúa Trời. Vihara là an trú với, cư trú với. Brahma Vihara nếu hiểu theo văn học của Bà La Môn giáo đó là điều kiện để chúng ta cộng trú với Chúa Trời. Thì trong Phật giáo khái niệm này được hiểu là yếu tố để giúp cho chúng ta an trụ được với cái cao nhất của đời sống tâm linh. Đức Phật không nhọc công hủy bỏ hệ thống Chúa Trời vì đó không phải là nhiệm vụ của Ngài. Ở đây thì Ngài nạp vào một nội hàm mới. Thay vì nó là cộng trú với Chúa Trời thì đây là cộng trú với cái đức tính cao thượng. Phạm Thiên được thay thế bằng đức tính cao thượng, và xả là một trong bốn đức tính đó, được dịch trong ngữ cảnh Hán Việt là vô lượng tâm. Tức là không có gì có thể cao hơn được nữa. Cũng cần phân định một số khái niệm, nghĩa thì có vẻ gần giống nhưng nội dung thì khác hoàn toàn. Chẳng hạn sự thờ ơ vô tư, thiếu trách nhiệm, thỉnh thoảng được một số dịch giả nước ngoài sử dụng tiếng Anh đó, dịch là indifference. Khi mình diễn tả trạng thái thả xả đó là một cái cảm nhận thờ ơ vô tư, thì rõ ràng giá trị của nó đó hoàn toàn bị phản tác dụng. Trong khi xả đó là một nỗ lực có ý chí buông và rũ bỏ tất cả những đối tượng không cần giữ lại. Còn sự vô tư, thiếu trách nhiệm, thờ ơ, lãnh đạm là trạng thái tâm mình rơi vào sự lãnh cảm, và do vậy không còn muốn bất cứ một cái gì nữa trên cuộc đời. Đó là sự tuyệt vọng. Xin đưa một ví dụ. Một người chán đời do thất bại, thất tình, tán gia bại sản hay là các mối quan hệ xã hội không được thành công, sống đối diện quá nhiều với các áp lực. Mình nếu không có người hung đúc tinh thần đó sẽ dẫn đến tình trạng là muốn buông hết mọi thứ, an phận thủ thường. Cái đó nó cũng là một cái động tác là rũ bỏ, quăng bỏ, nhưng nó không phải là xả. Nó trên thực tế như một phẳng đào tẩu khỏi thực tại, để mắt khỏi phải tiếp tục nhìn thấy, tai khỏi phải tiếp tục nghe, mũi, lưỡi, thân và ý khỏi phải tiếp tục tiếp xúc với các đối tượng của nó. Người thực tập xả cần phải nhận diện rõ là đang khi chúng ta có mặt trong cuộc sống, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như thường, tâm của hành giả trở nên vững chãi như là tảng đá, như là hải đảo hoặc biển khơi, không có gì có thể làm lay động được, thì cái đó được gọi là xả. Rất nhiều người sau khi đi tu Phật một thời gian, áp dụng các nghi thức tâm linh của người xuất gia, hầu như không muốn làm việc gì nữa hết, buông hết, và nghĩ rằng là mình đang đạt được cái độ cao tâm linh. Cái đó cần phải xét lại. Người thực tập xả là người rất năng động, bởi vì họ không vướng bận những cảm xúc, thái độ, nhận thức, định kiến mang tính trói buộc hay mang tính điều khiển chỉ đạo theo hướng tiêu cực. Như đó là có thể dấn thân làm được rất nhiều việc ở trong cuộc đời, trong khi là Phật tử tại gia thì ta cần phải có trách nhiệm gia đình, có trách nhiệm với xã hội, quốc gia. Như vậy việc buông tất cả mọi trách nhiệm đó được hiểu là sai với tinh thần Phật dạy. Như vậy người tại gia thực tập xả là thực tập như thế nào? Thứ nhất là nó được hiểu như là trạng thái vô chấp, không dính, không lụy. Các thuật từ tiếng Anh được dịch chuẩn trong tình huống này đó, có thể liệt kê một vài từ như là detachment, non-attachment và non-involvement. Khi mình diễn tả một trạng thái là không bị dính vế, thì ngay lúc ấy ta phải hiểu rằng là sự cọ sát giữa tâm của con người thể hiện qua các biểu đạt của giác quan với thế giới trần cảnh của nó là một hiện thực, là một sự trôi chảy. Vấn đề còn lại đó là các nhận thức và phản ứng thái độ của con người là không bị vướng dính vào nó. Đang đi dưới một cơn mưa nặng hạt, có thể là mưa đá, mưa bão, mưa rào, công việc của khách bộ hành trong tình huống này là khoác vào chiếc áo mưa và đi đến đích điểm mà mình đã đặt ra từ chỗ xuất phát. Nhưng rất nhiều người lại quên đi cái công việc đó là việc chính, lại đi tranh luận với mưa, tại sao mưa tạt ở phía trái mà không tạt ở phía phải, tại sao tạt vô mặt tôi mà không tạt vô những chỗ khác. Việc cãi lộn với mưa trong tình huống đó chỉ làm cho tâm chúng ta bị khổ não, sầu muộn, và toàn bộ cõi hạnh phúc trở nên biến mất. Khoác vào chiếc áo mưa mà dữ liệu để tạo ra nó là chất không thấm, không thấm, không bị nhiễm, cho nên người đi trong cơn mưa vẫn đảm bảo được sự an toàn sức khỏe, không bị cảm lạnh, không bị cảm ho. Và ngay sau khi rời khỏi cơn mưa hay là vào trong nhà vân vân, thì các sinh hoạt thường nhật vẫn có thể tiếp tục được diễn ra. Như vậy sự có mặt của chúng ta trong cơn mưa với sự bảo hộ của chiếc áo mưa, ta vẫn không bị mưa khống chế. Cái đó là gọi là vô chấp, nó không bị dính. Còn tình trạng không chịu đi dưới mưa tưởng chừng như là vô chấp, nhưng mà trên thực tế là chưa từng cọ sát với, dầu trong cái tình huống thuận hay là nghịch. Và do vậy ta chưa có thể xác định rằng là người đó, nếu một cơn mưa đổ ập xuống bất thình lình, có thể thoát khỏi việc bị nhiễm lạnh bởi mưa hay không. Do đó vô chấp là một ý niệm được huấn luyện làm thế nào để không bị thẩm thấu, không bị dính lên, không bị liên lụy với tất cả những gì gọi là xấu, tiêu cực, phiền não, nhiễm ô, vân vân, diễn ra trong cuộc đời chúng ta hay xung quanh chúng ta. Cấp độ 3, xả bỏ được hiểu như là trạng thái tâm thản nhiên, điềm tĩnh đối với một hoàn cảnh thuận và nghịch, thăng trầm lên xuống, thành công thất bại, và mỗi phản ứng gần như là trái chiều diễn ra đối với những việc ta làm, đối với những điều ta được xem như là lý tưởng, đối với những nỗ lực chân chính mà ta đã thực hiện, đang thực hiện và tiếp tục thực hiện. Không có được thái độ này thì khó có thể làm được đại sự. Các việc Phật sự như là ánh mặt trời, mà kẻ thù của nó là bóng đêm. Bóng đêm bao giờ cũng muốn giành quyền ngự trị thế giới. Sự ló dạng của mặt trời làm cho bóng đêm mất chỗ đứng, và do vậy bóng đêm thông thường khởi lên tính ganh tị và muốn tấn công ánh sáng. Rồi các việc làm thiện, các Phật sự bao giờ cũng gặp những cái trở ngại là thế. Và do vậy phải thực tập và xem những sự kiện diễn ra đó là một chuyện rất là thường tình, để ta vẫn giữ được cái tâm thản nhiên, không có cảm giác rằng làm Phật sự tại sao mà khổ quá, bất hạnh quá, trở ngại quá, cho nên tốt nhất là về sau không làm. Đó là trạng thái tiêu cực, đào tẩu khỏi các việc làm lành. Vậy thản nhiên là cái gì? Hiểu nôm na là sự tỉnh bơ trước những cái tiêu cực, trước những nỗ lực phá hoại, trước những cái kế ly gián, trước những hiện tượng hoặc hành động trọt gây bánh xe. Vì tôi biết rất rõ rằng là cái quy luật của cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa phàm và thánh, giữa thế gian và xuất thế gian, giữa hữu lậu và vô lậu là thế đó, thời nào cũng vậy. Ngay cả bản thân Đức Phật cũng phải đối đầu, sống chung với những nghịch cảnh, mặc dù tuệ giác của Ngài, phước báo của Ngài, từ bi của Ngài là vĩ đại không ai hơn. Phải xem mọi thứ đó mang tính quy luật thì lòng mình không có phải tự tra vấn, hành hạ cảm xúc. Tại sao tôi làm Phật sự mà biết bao nhiêu cái chuyện nó dán lên đầu tôi, mệt mỏi quá, căng thẳng quá. Nói cách khác, thản nhiên là tình trạng hành giả đã làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức và biểu đạt qua hành vi. Làm chủ nghĩa là đặt nó theo một cái quỹ đạo của đạo đức tâm linh, chứ không phải là những cái phản ứng thuận và nghịch. Thuận á, thì dẫn đến tham ái, nghịch dẫn đến sân hận, và nặng nhất của đó là các hình thái đấu tranh sử dụng phương pháp loại trừ để giữ mình với vị trí độc tôn, còn tất cả mọi thứ còn lại đó là dạt ra một bên hết. Là thế nào để chúng ta có được trạng thái thản nhiên đó? Chứ nhất cần phải tin vào cái tính công bằng xã hội của luật ở mức độ tương đối, để mỗi khi có những chuyện may rủi xảy ra những hành vi trái với luật pháp, trái với hiến pháp đó, thì công việc của đương sự chỉ báo cáo với các cơ quan chức năng bằng văn bản, và công việc đó để cho các bộ phận chức năng này làm. Dĩ nhiên cũng có những cái tình huống là những cơ quan pháp luật lại ô dù, bao che, hoặc là dữ liệu nó chưa có đủ xác đáng, rơi vào tình trạng tình nghi lý gian v.v., làm cho việc phân xử đó nó chưa được đạt cái tính cách mà nó cần phải được thực hiện theo chiều hướng là công bằng. Thì ngay cả trong tình huống đó mình phải giữ cái tâm thản nhiên để ta khỏi phải khổ đau cho chính bản thân ta. Còn các quốc gia phát triển tốt đó, thì công bằng xã hội trên nền tảng của luật định đó, được thực hiện khá tốt. Nếu như vì một giới hạn nào đó mang tính khách quan hay chủ quan mà tính thực hiện công bằng xã hội chưa được đảm bảo cao, thì niềm tin thứ hai chúng ta nên đặt đó là nhân quả. Người ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được nhân quả. Thì để cho nhân quả xử những hành động xấu của những con người xấu, và bản thân chúng ta cứ thản nhiên mà tiếp tục đi trên con đường thiện. Chứ mình dừng lại để mà đi đấu đá với những cái bất thiện á, đến lúc á là mình lại mất đi cái con đường đi tới. Rồi các lực lượng bóng đêm đó có thể sử dụng bất cứ ma chiêu quỷ quái gì để có thể đạt được cái sự thành tựu của họ. Bốn, xả đi là tâm vô chấp. Trong khi tiến trình của nhận thức dựa vào nền tảng của các giác quan vẫn tiếp tục đang diễn ra, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vật xúc chạm, ý vẫn hình dung, nhưng không có một dữ liệu chấp trước nào được lưu lại. Và đây là một trạng thái cực kỳ khó. Nhưng nếu ta làm được việc đó đó thì giá trị tâm linh được tăng trưởng rất nhanh. Kinh Tương Ưng, Đức Phật nêu ra nội dung của sự không chấp bằng một câu rất đơn giản: cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự biết. Toàn bộ giá trị của sự vô chấp nằm ở chỗ chỉ đơn thuần là. Nghĩa là đang khi sự tiếp xúc các cơ quan với trần cảnh được diễn ra đó, ta không để cho các phản ứng thuận và nghịch tác động chi phối theo cái hướng tham ái hoặc là sân hận. Và ý thức diệu quy không can thiệp vào để gây cái phiền nhiễu trong tâm. Và do đó hành giả trở nên bình an. Tiếng Anh có thể dịch là even-mindedness, cái tâm phẳng lặng giống như mặt nước không hề có một gợn sóng nào. Thì rồi cái gợn sóng nó làm cho mình bị dao động. Tính gợn sóng có thể tạo thành một cái đường xin lên và xuống như thế này. Và nếu không khéo đó, thì những cái cảm xúc vui, mừng, thích thú, hưng phấn, phấn chấn, nó sẽ làm cho chúng ta bị mất sự làm chủ. Hoặc là những cái cảm giác mà nó bị tuột xuống như thế này, như mặc cảm, tự ti, hận thù, hiềm khích, oán hờn, tranh chấp v.v. thì nó làm cho tâm mình càng như chìm xuống ở cái mức đáy của dầu hắt, mà khi đụng tới nó là nó dính, vút lên không được. Ta có thể hiểu tâm không phân biệt đây là vô niệm. Vô niệm không có nghĩa là mình không có bất cứ một nhận thức gì, như là cỏ cây hoa lá, thế giới thực vật, vô tri vô giác. Thuật ngữ tiếng Anh dùng letting go, có nghĩa là để cho mọi thứ nó cứ diễn ra, nhưng mà tâm mình không bị dướng vào, nhậm vận, và lại có nền tảng bất biến. Cho nên bao nhiêu cái sự cố diễn ra trong cuộc đời, nó không làm cho chúng ta trở thành một con người mà nó khác với chính mình. Ta vẫn giữ được cái trạng thái ban đầu. Có người khi giàu, nó gọi là sang đổi vợ, rồi tánh tình thay đổi. Hoặc là khi làm quan chức đó, thì ứng xử nó không còn như là thời xưa. Xem mọi người trở nên là thấp kém, còn mình đó là cao vĩ, và bắt buộc mọi người phải tôn vinh mình dưới hình thức này hình thức khác. Hay đó là cái trạng thái nó bị thay đổi theo duyên này. Còn người giữ được trạng thái không phân biệt đó, là vô hoàn cảnh nào, thuận hay nghịch đó, thì tâm của họ vẫn trước sau như một, chân như bất biến. Đó là trạng thái tâm của những người đã đạt được đạo. Mức độ ứng dụng của loại tâm này đó là không phân biệt, theo dạng là đối xử xã hội, no discrimination. Thì khi mình không phân biệt đó, thì mình có được cái tâm xem mọi người như là những người thân thương. Nếu một nhà lãnh đạo có được phẩm chất của tâm không phân biệt đó, thì không xem những người làm việc dưới mình đó, là những người đầy tớ, mà xem họ như là những người anh em, lắng nghe những gì họ đóng góp, góp ý. Cái nào hay thì tiếp thu, cái nào không hay thì không cần phải bận tâm đến. Và cân phân cái trình độ, khả năng, sở trường của người đó đúng với những gì mà họ có. Cho nên công việc nó phát lên rất là nhanh. Nội dung cuối cùng, buông xả được hiểu là tiến trình ly tham. Vì tham ái là cái nó vướng dính nhiều nhất. Đó là năm dâm của sanh tử, nó là trục xoay của luân hồi, nó là hấp lực của khổ đau, nó là hố đen của sự bế tắc, nó là con rối mà làm tâm chúng ta phải chạy quằn quật theo nó. Theo Đức Phật, chuyển hóa được năng lực tính dục, các hình thái tham ái, các hình thái tham ích kỷ, thì một người phàm trở thành một bậc thánh. Và ở đây đó, đối tượng tu tập chính yếu là dành cho người xuất gia. Còn người tại gia thì chưa cần phải thực tập một cách là ly tham trọn vẹn, vẫn giữ được những cái tham chân chính, những nguyện vọng tốt, những ý muốn lành, vân vân, và quan hệ đời sống vợ chồng bình thường. Vì Đức Phật xem đó là nhu cầu rất lớn, là thực phẩm của người tại gia. Cho nên người tại gia không nên lẫn lộn đang khi là người tại gia mà lại thực hiện cái nội dung ly tham này, thì người còn lại sẽ bị khổ, hoặc vợ hoặc chồng. Chỉ khi nào một trong hai người hoặc cả hai cảm thấy là hạnh phúc trần đời nó không còn đủ sức để làm ép phê nữa, thì họ có thể tình nguyện trở thành người xuất gia, để họ có thể thực hiện được sự ly tham, nội dung ly tham một cách sốt ráo hơn. Còn đang khi là người tại gia thì đừng nên làm việc này. Chỉ làm những cái việc là tham ái, rồi tham tiêu cực, tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn v.v. Tất cả những đối tượng đó loại trừ. Một thực ngữ khác được sử dụng đó là viễn ly, renunciation. Viễn ly có nghĩa là mình giả từ. Giả từ ở đây không có nghĩa là mình không có, nhưng mình biết rất rõ là mình không có nhu cầu cần đến đó, cho nên nó có thể nhan nhản trước mặt mình, văng vẳng bên tai mọi thứ gì đó, nhưng mà mình lại không màng đến. Do vậy tâm trở nên được bình an. Đó là năm nội dung căn bản của học thuyết buông xả trong Phật giáo. Và bây giờ chúng ta thử áp dụng nó bằng việc phân tích một vài mẫu chuyện triết lý, để thấy cái tính ứng dụng trong cuộc sống là rất cần thiết, tuy nhiên cũng rất là khó làm. Nếu ai làm được, hạnh phúc và sự bình an sẽ ngự trị lâu dài. Chuyện một, buông xả khác với lẫy mà không cần. Chuyện Ngụ Ngôn kể rằng có một con cáo thích ăn nho, dầu là nho chua hay là nho ngọt. Chú cáo đã có mặt ở một vườn nho. Vì chủ của vườn biết rất rõ là khu vực này có cáo phá, cho nên họ làm các hàng rào từ đó nên nó cao, những cái dây để mà cho nho bò đó nó cũng cao hơn là cái sức nhảy của một con cáo. Chú cáo có mặt trong một vườn nho như thế, say mê, nước giải chảy ra với một cái kích thích là muốn được ăn đó để thỏa mãn. Cáo nhón chân cũng không được, vừa nhón chân vó tay cũng không đụng tới, nhón chân vó tay rồi dùng sức để bật lên cũng chụp không được. Nỗ lực bằng nhiều cách, vài tiếng đồng hồ chú cáo quay mặt bỏ đi. Thì lúc đó các loài gia súc gà vịt heo trâu bò đi tới hỏi sao bữa nay bạn không ăn nho. Cáo nói một cách là rất là tự nhiên: nho đây chu lờm, ai thèm ăn, các bạn ăn đi, tôi đi. Câu chuyện ngắn gọn đó vẽ lên một bức tranh có nhiều người muốn mà không được, nhưng mà khi ai nói đến nói là tôi không cần, tôi không thèm vì tôi không có nhu cầu, hoặc là những đối tượng đối vật đó được xem là nó thấp hơn tiêu chí mà tôi hướng đến, cho nên tôi vứt bỏ nó đi, tôi không cần đến. Đó là một sự phản ứng phụ của một ước muốn tiêu cực không được thực hiện. Và do vậy ngay trong tình huống đó, người đó hoàn toàn không hề có một cái chức năng xả về phương diện nhận thức của tâm. Hành động đó cũng phải là xả, vì muốn không được mà. Có thể ngay cái giờ phút mà chú cáo rời khỏi vườn nho, chúng ta đang nghĩ đến cái cách là về nhà làm một cái cây, hay là chế tạo một cái ghế, hay là tìm một cái vật dụng gì có thể cao thêm vài bá tấc nữa, và nhờ vào nó sự đứng của chúng ta có thể làm chúng ta vối tới những chùm nho thì sao. Như vậy sự cấp cần trong tình huống của một cái sự giận dỗi hay là lẫy của tâm lý đó, trên thực tế là một sự bám chấp và có ý niệm là tư hữu hóa nó nhiều hơn, nhưng vì chưa có khả năng để thực hiện được. Do đó thực hiện buông xả ở chỗ là đôi lúc mình có rất nhiều, nhưng biết rất rõ rằng là những thứ mà ta có đó đó, nếu chắc giữ bám víu lấy đó, nó không thể làm cho mình được vui, và những người khác đang có nhu cầu đó thì lại có thể khởi lên cái tâm buồn phiền vì không được chia, không được giúp, vân vân. Đó là một số người đã tình nguyện ban tặng những gì mà mình có để chia sẻ bớt đi những nỗi khổ niềm đau mà người khác đang phải đối diện hay là sống chung với. Từ đó bố thí trong đạo Phật được còn gọi là xả tài. Xả đây là buông, tài đây là tài sản, những thứ thuộc về quyền sở hữu chúng ta về phương diện luật định và về quan hệ dân sự. Có rất nhiều người mỗi tháng tiền lương khoảng chừng 1 triệu, 1.5 triệu. Có thể đó là cái số tiền lương thuộc về hàng thấp nhất gì trên toàn cầu hiện nay. Khi nhận tiền lương xong đó, có người đã dành ra 100.000, 200.000 làm từ thiện. Một số khác thì đi ấn tống các băng đĩa giảng hay, một số thì đem đi tới cúng chùa, một số đó thì gỡ vào các trung tâm từ thiện, vân vân. Đó là hành động xả tài, vì họ thấy rất rõ rằng là họ không phải sống bằng đồng tiền mà sống bằng tấm lòng, sống bằng nhiều giá trị cao thượng khác nữa, cho nên tiền chỉ là một phương tiện chứ không phải là tất cả. Do đó giàu đã nghèo rồi, có nghèo thêm chút xíu đối với họ cũng không sao. Cho nên chia sẻ bớt cái nghèo của mình cho những người nghèo hơn, như tình trạng lá lành ít đùm lá rất nhiều, lá rất ít đùm lá rất tả tơi. Đó là sự xả tài. Xả tài ở đây phải nói rằng là một thái độ và nhận thức về sự buông xả những thứ không cần, để nâng cái lòng từ bi, mở rộng giá trị nhân đạo, nhân văn với những người khác. Tất cả những thứ đó cao quý lắm. Những người giàu sang phú quý mà có được cái tâm xả tài đó thì làm biết bao nhiêu là việc làm. Vì họ có quần chúng, có đối tác, có người thân. Khi họ khởi xướng một cái chương trình từ thiện vì có thiện cảm với họ mà rất nhiều người đối tác đã cùng làm theo. Chẳng hạn như ai đó làm giám đốc trong công ty, tháng lương của công nhân á trung bình là 4 cho đến 10 triệu. 4 triệu bây giờ thì xài cũng chẳng được bao nhiêu, và giám đốc á, mỗi tháng á, là cứ dành ra khoảng chừng 20 triệu để làm việc làm, và kêu gọi tất cả cùng tham gia một ngân quỹ lâu lâu đó để cho công nhân nhân viên á, đi chơi và gắn kết với việc làm từ thiện. Thì chúng tôi tin chắc rằng là giàu người là khó khăn cỡ nào đi nữa cũng cố gắng dành một phần nào đó để làm, như là một hành động xả tài. Cư sĩ cấp cô độc đã dám bỏ ra triệu triệu lượng vàng để mua cái khu vườn của Thái Thủy Cư Đà, sau đó xây dựng tịnh xá Kỳ Viên dâng cúng cho Đức Phật làm nơi hoằng pháp, và biết bao nhiêu con người ở nước Xá Vệ đã được an vui hạnh phúc giải thoát từ hành động xả tài cao quý này. Điều đó đã làm cho Thái Tử Kỳ Đà khởi lên một ý niệm chắc hẳn rằng người được dâng cúng phải là một nhân vật đặc biệt, thoát phàm phi tục, cho nên đã làm cho ông đại gia này trọng nghĩa khinh tài đến thế. Nên là ngay sau đó Thái Tử Kỳ Đà nói rằng thôi đất đó, thì ông cúng, còn cây rồi vườn cảnh đó, tôi chưa có bán, cái đó dành phần cúng cho tôi. Một nghĩa cử cao thượng thường kéo theo các nghĩa cử cao thượng khác, một tràng vỗ tay tích cực đồng loạt sẽ kéo theo các tràng vỗ tay khác. Một cái cục đá quăng xuống mặt nước, sự lăn tăn của nước sẽ làm khuấy động ngày càng rộng ra lớn hơn. Đó là sự tác động lây lan theo chuyển tích cực. Là cha mẹ trong một gia đình hay trưởng một họ tộc, khi ta khởi xướng các việc làm tốt cho tinh thần vô ngã vị tha đó, thì ít nhiều gì những người thân trong họ tộc sẽ hưởng ứng. Dĩ nhiên cũng có một số người đối lập không thích thích thì họ sẽ nhân vào những việc đó để họ tấn công, phê bán, chỉ trích, thiếu thiện cảm. Chuyện đó là chuyện thương tình thôi, đừng quá lo, để ta có thể tiếp tục làm được những việc tốt hơn. Trở lại câu chuyện của chú cáo và chùm nho, ta tự đặt ra một giả thuyết: tối về chú cáo nghĩ tới vàng nho, những trái nho chín mọng trên cành, thơm, ngon, ngọt, và tiếp tục chảy nước miếng. Sự tiếc nuối vào những cái nó không thuộc về mình á mới là một sự lãng xẹt. Ấy thế mà đôi lúc chúng ta lại rơi vào những cái như thế. Mua một tấm vé số, chúng được ba bốn con, chỉ còn 2 con số nữa là đúng rồi đó. Trời ơi, phải 2 con số này mà nó đúng được số sổ rồi là tôi trở thành tỷ phú rồi. Rồi đi kể cùng khắp rồi vô chùa đó: thầy ơi, phải hôm qua tôi trúng số rồi tôi cúng cái giảng đường cho thầy. Và khi trúng số rồi đó, tôi có nhiều việc khác để làm. Cho nên đừng có mơ tưởng, vì những suy nghĩ và lối hành động theo công thức điều kiện, nếu thì sẽ khó khi nào thực hiện được việc làm tốt nào lắm. Khi làm là quyết định làm liền, nhất là các việc thiện. Mà làm việc thiện thì không có cần đo tính điếm. Việc thiện là cần phải làm tốt, vì sự buông xả tài sản đó đó, chứ thực chất nó giống như là việc đầu tư vào một tài khoản công đức vô hình. Tài khoản công đức này sẽ theo chúng ta từ đời này sang kiếp khác. Đến lúc ứng xử như là một vệ sĩ, có khi như một hộ pháp, có khi như là người đồng hành, có khi như là cái dây đai an toàn, khi như là nón bảo hiểm. Trong mỗi tình huống ngặt nghèo, gian truân, thử thách diễn ra đó, thì những người khác có thể chết, thương tật nặng, còn người có phước báo thì vẫn bình an. Hoặc là nếu có đó, nó không đến nỗi là hề hấn gì lắm so với các nạn nhân. Và thấy rõ được cái tiến trình nhân quả và sự trổ quả nó đòi hỏi đến thời gian, để khi chúng ta làm những việc tốt, ta không quá mong chờ cái sự trổ quả của nó. Không trổ quả có nghĩa là việc thiện đó vẫn còn tiếp tục với mình, mình đâu có sử dụng nó, nó vẫn còn đồng nguyên chứ không mất đi đâu hết. Câu chuyện 2, buông xả khác với buông xả tài sản một cách thông thường. Ở đây nó có mức độ ứng dụng sâu hơn chút. Trong kinh Đức Phật kể một câu chuyện Ngụ Ngôn, một vị đạo sĩ nổi tiếng đã tạo điều kiện cho rất nhiều các vị vua chúa, những thương gia, những thành phần quan trọng trong xã hội đến để học hỏi với ông. Một vị vua nọ vì trọng đức và tâm linh của bậc thánh, cho nên khi nào rảnh chuyện triều chính là đến thăm viếng vị đạo sĩ này. Theo văn hóa của Ấn Độ đó, bài tỏ lòng tôn kính phải được hiểu, dừng yên ngựa ở một cái khoảng cách, sau đó đi chân bộ đến bên vị đạo sĩ, ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện, bắt đầu có thể đàm đạo để học hỏi những điều hay. Nhà vua đã cho toán quân tùy tùng đó dừng và lập căn cứ tạm tại đó, tại vì nhà vua có nhu cầu ở đây khoảng một tuần lễ để học đạo. Nhà vua cho lương thực, thậm chí vui chơi giải trí tại đó. Đang lúc cuộc đàm đạo được diễn ra, lửa tại cái khu vực đóng trại đó phát lên ngày càng dữ dội, vì đó là một cái khu vực mà có ít quá nước, cho nên là toán lính la lên thất thanh hoảng sợ, vì nếu không dập tắt lửa thì có thể về bị mất mạng với nhà vua. Đức Phật mô tả cái thái độ tâm lý của hai người đang đàm đạo. Vì đạo sĩ đó liếc về cánh rừng đang cháy, cứ đó một câu là liếc về đó, đó một câu là dướng tâm vào đó. Trong khi nhà vua đó thì cứ chăm chăm dướng mắt mình vào những lời nói của vị đạo sĩ. Và cái cuộc đàm thoại cứ diễn ra cho đến lúc cái đám hỏa hoạn nó được dập tắt. Vị đạo sĩ là tiếp tục nhìn về phía hỏa hoạn đó, nhà vua vẫn thản nhiên không quấy nhìn. Câu chuyện Ngụ Ngôn này đó, cho chúng ta thấy là vị đạo sĩ nổi tiếng là siêu quần thoát tục đó, chứ thực tế chỉ là một hư danh. Lý do ông quấy mắt nhìn về cái đám rừng không phải vì ông sợ rằng chỗ đó bị hỏa hoạn có thể dẫn đến thương tổn mạng sống, hay là thiêu hủy các tài sản, hoặc là những người tùy tùng của nhà vua, hoặc họ sẽ bị nhà vua kỷ luật dưới một hình thức nào đó vì sự bất cẩn, mà vì đó ông phơi một bộ quần áo ngay chỗ đó. Ông chỉ có hai bộ, một bộ mặc ở trên thân, một còn lại nằm chỗ đó. Bây giờ nếu cháy rồi thì lấy áo nó vừa đâu mà mặc. Như vậy theo quan niệm của Bà La Môn giáo và các vị sa môn lúc bấy giờ đó, một vị đạo sĩ được gọi Muni, trong Hán Việt phiên âm là Mâu Ni, được hiểu là người rũ bỏ cuộc đời vào rừng sâu, lên núi cao, không bận tâm gì mọi chuyện gì xảy ra hết, sống một cách là an nhàn như thế được xem là giải thoát, đó là đại giải thoát. Như thế Đức Phật đây chỉ là sự xả bỏ tài vật, chứ phải là xả theo tình huống là vô chấp. Buông hết những cái tài vật có thể rất là lớn, nhưng vì đạo sĩ là dướng vào cái bộ quần áo, một cái rất nhỏ mà chẳng đáng giá trị gì. Nó có thể là vì mục đích che thân, mục đích gì đó, nhưng mà khi bị dướng vào rồi thì cái dướng đó vẫn gọi là chấp, trong khi những cái khác á, cái đã buông được, nhưng cái nhỏ hơn là bị dướng dính vào. Nhiều người trong chúng ta đôi lúc lại rơi vào những tình huống như thế. Có những lúc có chuyện động trời đã xảy ra với mình vẫn thấy dửng dưng thôi. Nhưng mà khi là những người thân trong gia đình á, là một chuyện gì nhỏ thôi, là mình cảm thấy nó là cái gì đó rất lớn. Cho nên chi chiết, rồi chỉ trích, rồi thậm chí là có những cái phản ứng là không nói chuyện, gặp nhau như là những người chưa từng thân quen, vân vân. Đó là gì? Sự chấp vào cảm xúc, chấp dướng dính vào thái độ ứng xử của những người mình có quá nhiều các kỳ vọng dành cho họ, và quá nhiều các tiêu chí được đặt ra rằng chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia, con tôi phải thế nọ, cha mẹ tôi phải là những cái tiêu chuẩn A chứ không thể là được là B, lại càng không được là C, D. Đặt càng nhiều những tiêu chí như thế là ta đang tự hành hạ cảm xúc bản thân và những người thân. Xả tài để làm các việc bố thí, cúng dường, giúp đời của người là một hành động cao thượng. Nhưng đối với các hành giả tâm linh á, thì cái việc xả như thế không có gì là ghê gớm á. Vì quy định nó là thế. Người tu là ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít. Cho nên một chú tiểu vào chùa cũng có thể thực hiện được việc đó. Và khi thực hiện việc đó như là một cái tiêu chuẩn mới bắt đầu, thì cái đó nó không và chưa đủ sức để đo lường được rằng là cái trình độ tâm linh trong việc thực tập buông xả đó là bao nhiêu. Trong khi đó nhà vua vẫn thản nhiên, vì cái mà nhà vua quý trọng nhất là đạo lý, để giúp cho ông được bình an, và thông qua đó ông có thể cai trị quốc gia, quản trị đất nước một cách tốt hơn, tạo ra sự công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Những thứ bị cháy ở trong cánh rừng đó có thể làm áo quần, một số vật tùy tùng cho nhà vua sử dụng. Những thứ đó thì ở cung đình không có thiếu gì, cháy cái này có cái khác, mắc cái này có cái kia, cho nên nhà vua không phải bận tâm về nó. Như vậy nhà vua đây cũng không phải là người đã được là vô chấp, bởi vì nhà vua có quá dư thừa nó, cho nên nó có mất đi một vài cái không là cái gì. Và áp dụng hai đối tượng nhà đạo sĩ và nhà vua trong câu chuyện, chúng ta thử so sánh với mình khi mình thực tập hành xả, thì nó thuộc về cái dạng là mình vì có ít cho nên mình tiếc nó, hay là mình vì có quá nhiều cho nên mình không màng đến nó. Chẳng hạn như trong giảng đường này có 500 cái ghế, giả sử một người nào đó nghèo quá nên khởi lên lòng tham lấy một cái ghế nào thì giảng đường cũng không hề hấn gì, không ai khổ đau gì nó. Nhưng nếu như một người đang đói chỉ có nửa ổ bánh mì mà bị người ta ăn cắp hết nửa ổ thì khổ vô cùng rồi. Vì nó là tất cả. Do đó cái nhu cầu trong đời sống thực tế đôi lúc nó rất là khác với những cái mà con người có thể là cần. Nhu cầu nó thuộc về thái độ. Dĩ nhiên là một vật nó đã bám vào cái cơ chế sinh học của cơ thể, nhưng mà thái độ nó là nhiều, cho nên nhu cầu con mắt bao giờ được cũng lớn mấy trăm lần so với nhu cầu bao tử. Bao tử ăn thì không bao nhiêu, nhưng mà con mắt nó muốn là mua nhiều để thỏa mãn đó. Và như vậy khi cái mà chúng ta đủ, cái cảm giác nhàm chán á, bắt đầu được xuất hiện. Cái gì nó quá dư thừa hầu như chúng ta không quan tâm đến, còn những cái không có chúng ta hướng về. Đó là quy luật tâm lý bù trừ. Thế giới phương Tây đã đạt được cái ngưỡng cao của đời sống vật chất, chứ khuynh hướng của họ về ngày nay là quay về phía đông để tìm những giá trị minh triết, đời sống tinh thần để sống, để thăng hoa. Còn ở châu Á nó còn quá nhiều nước nghèo, cho nên các giá trị văn hóa, văn minh, tinh thần, đạo đức, tôn giáo, minh triết rất sâu, nhưng mà lại họ màng đến, vì họ đang phải đấu tranh với cơm áo gạo tiền. Do đó rất nhiều người nghèo ở vùng thôn quê đã bán hẳn, bán đứt luôn cái căn nhà gỗ quý của mình để xây nhà bê tông. Trong khi đó những người giàu đã phải đi sưu tầm cái này mua lại để làm nhà giả cổ. Đó là một sự đối lưu bù trừ đó. Cái gì thiếu người ta hướng đến, cái gì dư là không màng. Như vậy cái dư mà không màng không phải là buông xả nha, nó là thái độ quẳng bỏ đi. Và khi quẳng bỏ cái gì đó do dư thừa, đồng lúc ấy người ta bị dính vào cái mà ta đang hướng đến ít là quý. Chẳng hạn như vàng, chứ vàng mà nó nhiều như đất sét thì không có gì là quý. Kim cương mà nhiều như là sỏi đá thì quăng ra được không ai thèm lụm. Do đó thực tập buông xả phải được thực hiện từ tâm. Những thứ chúng ta vẫn có, vẫn sử dụng và khai thác hết tất cả những cái tính năng và sự phục vụ của nó cho đời sống, nhưng mà ta không bị vướng vào. Cái đó là gọi là xả. Còn học xả không biết cách á, trong nhà có bốn chiếc ghế, cái đó là bữa nay đi học xả thôi, giờ về tặng cho người ta hai chiếc. Khách tới không có chỗ để ngồi, cha mẹ tới phải đứng. Nó phải xả. Câu chuyện 3, một câu chuyện thiền của Nhật Bản khá lý thú. Hai huynh đệ rời khỏi chùa làm một Phật sự ở một cái khu dân cư cách đó vài chục cây số. Khi đi đó thì thầy của họ dặn rằng là đi thẳng về thẳng, đừng vướng cảnh đời, đừng vướng chuyện đời, để tâm hướng về đạo và làm sao làm được các Phật sự trong thời gian ngắn nhất mà đạt được kết quả cao nhất. Ngày xưa thì thường các cái chùa được xây dựng ở vùng núi và rừng, cho nên đi xuống đồng bằng, đi vào khu làng xã đó là lúc phải đi ngang qua các suối, và đường đi bao giờ cũng hiểm trở. Đi được nửa đoạn đường thì hai huynh đệ nhìn thấy một cô gái mặc áo truyền thống của Nhật rất là đẹp. Do vì mặc áo đẹp cho nên cô gái có vẻ đang gặp khó khăn trong việc đi qua khỏi con suối đó. Vị sư huynh đã đến và bỏng cô gái qua bên kia rồi thả cô ta xuống ở bên bờ tiếp tục đi. Vị sư đệ này nhìn cảm thấy rất là khó chịu, cũng đi qua con suối và cả hai cùng đi. Đi đến cái nơi làm Phật sự, làm xong rồi trên đường về đó, người sư đệ mới nói rằng là bữa nay đó về em sẽ mách thầy rằng là anh phạm giới. Tức là bồng cô gái, vốn Đức Phật khuyên là không có đụng vào cơ thể của người khác phái. Đó là một điều cấm rất là nghiêm trọng mà anh đã bị vướng dính vào. Sư huynh trả lời rằng là anh đã bỏ cô gái ở bên kia suối, còn em mang cô gái từ hồi hôm qua đến cái nơi làm Phật sự, trên đường về mà vẫn chưa buông thả được. Đó là một câu chuyện triết lý thôi. Và triết lý đó nó gợi lên chúng ta những cái ứng dụng, chứ đừng nên làm thiệt như thế là mệt lắm ạ. Ở đây sư huynh chỉ làm một cái công việc đơn thuần là thấy việc cần làm phải làm, như cách nói của người xưa: kiến nghĩa bất phi, phi dũng giả, hay là vô dũng giả. Thấy việc nghĩa mà không làm không phải là người anh hùng. Và công việc của người ta chỉ đơn thuần là như thế thôi, chứ không phải làm để chinh phục cô thiếu nữ đó, để gây một ấn tượng đẹp ở cô này, để làm cho cô kia phải quyến luyến, để làm cho cô đó phải tìm đến về sau. Tất cả những ý điểm đó hoàn toàn không có, mà chỉ làm vì cô ta đang gặp khó khăn, và nếu không giúp thì cô ta không có cách nào để qua được. Còn ở đây là người sư đệ đó, thì giữ giới theo cái công thức là gì? Ngang ngay sổ thẳng, rất là chuẩn mực, rất đàng hoàng. Nhưng mà đến lúc cái ý niệm về cái sự ngang ngay sổ thẳng đó, nó làm cho mình bị sai rất, nó làm cho mình khó chịu. Mà vốn dĩ những người ứng xử theo chiều hướng giải thoát, không bị dướng dính đó, thì rõ ràng đâu có lợi dụng chuyện cứu người giúp đời để phục vụ cho những cái tham vọng cá nhân đâu, quan thọ không có. Ấy thế mà vì chấp giữ giới theo hình tướng, trong khi đó giới là phải được thực hiện bằng sự buông xả ở tâm, bằng sự thanh tịnh ở tâm. Và do vậy người sư đệ đang bị vướng vào giới tướng, trong khi người sư huynh đó là đang thực hiện giới tâm, tức là giới tánh và giới thể. Ai có thể làm chủ được tâm để tâm mình không bị dính đó, thì giới thể vẫn được xem là trọn vẹn, và dầu giới tướng trong một số tình huống có thể là có vấn đề. Đó là câu chuyện triết lý thôi, chứ vào thực tế thì nó phức tạp hơn nhiều, phải không ạ? Thứ nhất là cô thiếu nữ đó có nhờ hay không. Người ta không nhờ mình lại ôm mình đi qua bên kia, ta thưa ấy lỡ tù chứ không phải đơn giản. Và ta cũng có thể có những phương pháp khác để giúp cho cô gái qua sông, mà đâu cần phải bỏng cô ta qua bên sông, phải không ạ? Chẳng hạn như mình khuyên cô gái là vén áo lên, vén lên, hay là cởi áo dài đó ra, mặc áo ngắn nào đó rồi đi qua, sau đó tiếp tục mặc tiếp, hay là cứ đi một mạch thẳng đến cái nơi mà mình cần đến, vén một chiếc áo đẹp này, trong lúc mà đi thì cứ mặc áo bình thường đi, có sao đâu. Tại sao phải dướng dính vào là tôi phải mặc chiếc áo này từ lúc tôi xuất phát cho đến lúc mà tôi đến, dướng dính vậy, rồi dướng dính rồi phải nhờ đến trợ giúp người khác, thì cái đó cũng là những vấn đề. Hoặc ta có thể, nếu có thiện chí, tìm một vài đá nhỏ nhỏ, những khúc gỗ khô để dọc dọc theo cái con suối, để cái người ta bước ở trên nó mà đi qua không té, không trơn trượt cũng được. Nhưng không dướng dính đến tâm mới là khó. Còn mình chấp vào hình tướng nhiều quá đó thì nó chuẩn mực về luật, đôi lúc nó trở thành là rắc rối, phiền hà. Người thực hiện với tâm thanh tịnh thì không dính, còn người chấp vào tướng lại bị dính. Đó cũng là chuyện rất là bình thường. Trong kinh Duy Ma Cật có một cái đoạn mô tả triết lý về sự xả và dính. Vì là một cư sĩ cho nên Duy Ma Cật đó luôn luôn có phụ nữ hầu kế bên. Mà ông là một người rất là giỏi về tu tập, về triết học Phật giáo. Nên là các vị đệ tử lớn của Đức Phật đó, khi nghe ông bệnh mình đến thăm đó, một số người ngại vì đã từng có những cái cuộc đàm đạo với ông, và làm cho họ có cảm giác rằng là họ không thể nào có thể đối thoại được vì cái trình độ của Duy Ma Cật cao quá đi. Ở đây chúng tôi xin nói lại, đây là chuyện triết lý chứ không phải là chuyện có thật. Mặc dù Duy Ma Cật là một nhân vật lịch sử sống ở Tỳ Xá Ly, nhưng mà chuyện triết lý trong kinh Duy Ma Cật nó không phải là có thật. Ở đây ta muốn nói là một cư sĩ mà trình độ còn hơn các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán để khích lệ tinh thần cư sĩ dấn thân làm Phật sự. Chứ không nên tự khinh thường mình. Cư sĩ cũng có thể đi giảng kinh thuyết pháp, vì cư sĩ có mặt khắp mọi nơi. Tu sĩ chỉ giới hạn trong một ngôi chùa, có mặt trong các giảng đường, ngoài những chỗ này ra đôi lúc không thể dấn thân sâu rộng được. Từ câu chuyện đó dựng lên về cuộc đối thoại như thế này. Ngài Xá Lợi Phất tượng trưng cho trí tuệ mà, nói rằng là tại sao là một cư sĩ mà còn để cho phụ nữ hầu hại thế? Thì đó cư sĩ Du Cật là một cái phép bầu cho hoa rơi, hoa rải cúng dường, rơi đến cư sĩ Du Cật rớt xuống hết, không có dính là cái nào, nhưng mà tới Xá Lợi Phất nó dính lại. Ý nói là ai có chấp thì nó dính, còn người không có chấp không có dính. Ở đây chúng tôi nói trong dấu ngoặc kép là triết lý, nhưng mà thực tế thì nó khác á, không đơn giản như thế. Để chúng ta thấy là cái dính nó nằm ở tâm, mà khi tâm dính rồi thì thân nó dính theo, hành động dính theo, đó là một và tiến trình kéo theo. Và triết lý này cho thấy là mọi cái dính mắc của cuộc đời đó, nó có thể xuất phát hoặc là cảm xúc, hoặc là ý niệm, hoặc tâm tư, hoặc nhận thức. Và khi bốn hình thái dính của tâm này có mặt rồi đó, thì hành động sẽ dính, rồi tất cả những cái khác nó dính theo. Nó có thể được nâng lên thành phong tục, tập quán, văn hóa, rồi tôn giáo, v.v. Bất cứ là cái gì. Câu chuyện 4. Buông xả là buông cái dính tế nhị nhất ở tâm. Có một cô lấy đò rất đẹp và có duyên. Mỗi ngày công việc của cô là đưa hành khách sang sông. Hôm nọ có một cậu thư sinh điển trai lắm, nhìn thấy nét đẹp thanh cao của cô lấy đò đó, nên đó là đôi lúc anh hơi nhìn chằm chằm mắt chút xíu. Qua đến bờ đò bên kia đó thì cô lấy mỗi người là 2 đồng tiền lấy đò, như là cái giá chuẩn vào mùa nước nổi. Riêng chàng thư sinh này thì cô ta đòi 4 đồng. Cậu thư sinh nói: tôi cũng giống như bao nhiêu người khác, tại sao tôi phải trả giá gấp đôi trong khi những người khác chỉ có 2 đồng? Nếu tôi biết trước như thế tôi không đi. Xin chị hãy cho một lời giải thích. Cô chèo đò cho rằng là đang khi mà tôi chèo, anh ngắm nhìn tôi nhiều quá cho nên phải trả 2 đồng tiền ngắm. Anh này ví lỗi thôi, cũng phải trả 4 đồng. Hôm bữa đó cô đưa lý do là tôi nhìn cô cho nên cô lấy gấp đôi giá cho tôi. Bữa nay tôi nhắm mắt lại, tôi nhìn chỗ khác không à, tại sao tôi phải trả 6 đồng? Là bởi vì anh cố tình là khinh thường nét đẹp của tôi. Mấy ngày hôm sau cô lại tiếp tục đi qua đò, anh ta thực tập quán tưởng thì cô ta đòi lấy 8 đồng. Thì hỏi ra thì cô lấy đò trả lời rằng là anh không nhìn, thì cái đó ai cũng biết. Lần trước là anh nhìn mấy cái cảnh khác ai cũng biết, lần này thì anh quán tưởng, tức là anh nhìn tôi trong tâm của anh, và cái đó nó dính nhiều hơn, cho nên là tôi phải lấy giá là 8 đồng. Nỗi ám ảnh là cái dính nhiều nhất theo chiều hướng tiêu cực. Ấn tượng cũng là cái dính nhiều nhất theo chiều hướng tích cực, hay ở mức độ trung tính. Thí dụ như một người nào đó có nghĩa cử cao thượng, làm việc tốt, việc lành, thì những người khác ta ca ngợi thế này: công việc ngày hôm nay anh làm rất ấn tượng với tôi. Tại sao ấn tượng? Vì đó là một nghĩa cử tốt. Tôi là người thích như thế, đã từng làm nhưng mà làm không được thành công như anh, cho nên là cái đó đã để lại một ấn tượng đẹp khó quên. Và mỗi khi nghĩ đến á, để trở thành như là một cái điểm tựa cho người ta mối chân nhó tay, nhón chân mối tay để cố gắng thực hiện. Việc thờ Phật Bồ Tát á, để tạo những ấn tượng, và ta bắt chước theo các đức hạnh cao thượng của các ngài ở trong cuộc đời. Còn cái ám ảnh nó thường nó liên hệ đến một quá khứ xấu, mà quá khứ đó nó làm cho mình là khổ đau dằn vặt, rồi bị hệ lụy, thậm chí là thất vọng, nặng hơn nữa là tuyệt vọng. Có người chịu không nói sự tuyệt vọng đó để chọn lấy cái chết, và nếu được sống lại thì từ đây về sau mỗi khi nhìn thấy cái gì mà nó dẫn đến cái tình trạng tuyệt vọng đó là sợ rồi. Cái ám ảnh nó đeo dài dẳng lắm, nó bám theo như là đĩa dai vô cùng, chặt nó ra làm hai, nó trở thành hai cái ám ảnh, chặt nó ra làm tư, nó trở thành bốn, chặt nó ra 100, nó trở thành 100 con đĩa. Nó mà nó cứ nhân lên theo cấp số cộng, rồi sau đó là cấp số danh. Bị phạt gấp đôi số tiền cần phải trả, chàng thanh niên đã bị ám ảnh, cho nên lần sau cố gắng mà nhìn cái khác. Nhìn khác có nghĩa là mình đang tạo ra một cái ức chế để quên cái này, mà càng ức chế để quên một cái gì đó thì cái đó nó lại nhớ trong đầu nhiều hơn. Tôi ghét cái thằng cha đó lắm, thì trên thực tế là tôi nhớ thằng cha đó nhiều. Đó là một cái mâu thuẫn tâm lý diễn ra theo cái cơ chế nội tại. Đôi lúc là tưởng chừng như là mâu thuẫn, thực tế nó là một hiện thực. Trong các cặp tình nhân đó, khi mà một trong hai người hờn giận nhau, lẫy nhau đó, một người có thể bỏ đi, một người có thể là không nói không rằng, dặn về một cái hành động hay lời nói ứng xử gì đó, thì trên thực tế là đang nhớ người đó là không chịu nổi, đến độ là tương tư, hoặc là yêu một chiều đó trở thành tương tư, mà càng ghét vì không được đáp ứng thì lại càng tương tư sâu nặng hơn nữa. Do đó buông xả không phải là một ức chế tìm quên, mà là một cái hoạt động làm sao để giải phóng. Dĩ nhiên cái này nó rất là khó thực hiện. Phương pháp thay thế bao giờ cũng có giá trị để giúp cho chúng ta tập trung tìm một cái niềm vui và một đối vật mới. Và bên cạnh đó thì tự động cái ám ảnh đó nó không còn là sự khống chế 100% nữa. Nhưng mà nếu ta dùng một cưỡng lực để cố tình quên nó đi thì nó là một sự thất bại, dầu đối tượng chúng ta sử dụng là một đối vật thay thế có giá trị cao hơn. Cho nên trong các phương pháp các tổ đưa ra đó, hoặc là niệm Phật, hoặc là thiền quán, chánh niệm, hơi thở, oai nghi, tế hạnh, hoặc là câu thần chú, hoặc là một lời kinh, hoặc là ánh hào quang Phật, v.v. và tập trung vào trong các đối vật đó một cách trọn vẹn, thì tự động những nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại đó, chúng ta quên đi. Lúc đó đó, cái sự quên nó sẽ làm cho bộ nhớ mình được làm mới, giống như máy vi tính nó được format, thì tất cả những cái tập tin cũ hư, những cái phần mềm chạy bị rối loạn ở trong hệ điều hành Windows của tâm bắt đầu đã được sắp xếp lại. Và khi sắp xếp lại rồi đó thì các neuron thần kinh sẽ được làm mới, ta cảm thấy thoải mái hơn, hân hoan hơn, lạc quan hơn, tích cực hơn. Do đó lâu mỗi ngày cần phải dành ra khoảng chừng 1 giờ để tụng kinh để chúng ta làm mới. Quý vị cứ làm thử đi, đang căng thần kinh mệt mỏi mà vô mình tụng một thời kinh thì toàn bộ cái đó nó là tan biến. Sau thời kinh ra thấy tâm mình nó bình an hơn, thoải mái hơn, người ta có thể giải quyết được các vấn đề. Như là đang là một bài toán khó, càng nỗ lực trong lúc người ta bị bí đó thì làm cho ức chế tâm lý, làm cho bộ não không còn nhớ gì được nữa, cứ gấp sách lại, bỏ người đó qua một bên, tìm một việc khác gì đó làm, chẳng hạn đi tưới cây, đi bách bộ, chơi thể thao, ngắm trời xanh mây bạc, hay là một bài thơ, hay là viết một cái câu thư pháp, hay là một cái gì đó tốt lành khác, thì tự động cái kia nó quên đi. Và khi cái quên nó được thực hiện á, thì ức chế tâm lý sẽ được giải phóng, và do vậy chúng ta sẽ trở thành giống như là một tấm gương nó sáng, và do đó các cái vấn nạn, các cái gút trong cuộc đời đó có thể ta tháo bỏ được vì thấy được manh mối của nó. Đó là sự thay thế không có ức chế. Và áp dụng những cái đó trong cuộc đời đỡ lắm. Nên nhớ là thay thế đó là một liều thuốc giảm đau chứ không phải là trị liệu. Mà giảm đau đó thì nó có giá trị là hạn hữu đó. sau một thời gian. Còn vấn đề còn lại là gì? Phải nhìn thấy được mặt mũi của bế tắc là nằm ở chỗ nào, và mổ xẻ nó, phân tích nó, truy tìm nguyên nhân. Người ta có con đường để thực hiện đó là bát chánh đạo, thì giải quyết nó bằng bát chánh đạo, chứ không phải giải nước bằng là niệm Phật, là bằng hơi thở của thiền, hay bằng những cái khác. Tất cả những đó là những phương tiện tốt để rũ bỏ cái đau nhất thời. Còn bát chánh đạo là phương tiện cứu cánh, mà việc thực hiện đó nó sẽ dẫn ra một tiến trình trị liệu toàn diện về nhận thức, thái độ, tâm lý, hành vi, vân vân của con người. Trong tình huống thứ ba, chàng trai thực tập quán tưởng. Quán tưởng thì mắt hơi nhắm nhắm lại. Quán tưởng nó cũng có lợi có hại. Có lợi khi ta sử dụng đúng phương cách, có hại đó là có thể dẫn đến tình trạng tẩu quả nhập ma do làm không đúng, hiểu không rập, thực tập không tế. Anh ta bị ám ảnh, thứ nhất là trả tiền gấp đôi do nhìn cô gái, trả tiền gấp ba do khinh thường cô gái, trả tiền gấp tư hay do bị ám ảnh bởi cô gái. Nên ám ảnh làm chúng ta tổn thất nhiều thứ lắm. Mà ám ảnh là một sự chấp trước dai dẳng nhất. Chấp về cái thiện, tức là để các ấn tượng nó lưu giữ, nó cũng là một cái nguy hiểm. Nếu như là muốn thăng tiến mình ở mức độ tâm linh cao hơn, thì những thành quả cái thiện ta cũng phải buông bỏ đó. Và điều này được Đức Phật nêu ra bằng ảnh dụ khi qua bên bờ bên kia. Công việc của người biết ơn á, không phải là vác cái chiếc thiền lên đầu để nó trên bàn thờ mỗi ngày lễ lại, mà thả chiếc thiền đó về bên bờ để tiếp tục làm công việc là đưa khách qua sông. Còn người qua được bên bờ cứ tiếp tục đi và tìm cái an vui và giúp cho người khác cũng được an vui. Chiếc thiền á, là một công cụ thiện. Chiếc phà cũng như thế, chiếc phao cũng tương tự. Các phương tiện giao thông đều là những cái dụng cụ thiện hỗ trợ giúp cho chúng ta từ điểm xuất phát đạt đến cái mục đích mà mình hướng về. Trên thực tế thì đâu có ai cảm ơn chiếc xe, đội chiếc xe lên đầu khi mình đến chỗ nào đâu, đâu có. Nhưng mà đối với cái hành động thiện mình làm thì mình lại bám dính vào thành quả nó nhiều lắm. Chẳng hạn như một sự kể công, có nhiều người có cái thói quen kể đó, việc làm đó là 20 năm rồi mà cứ kể hoài, 200 năm sau chưa hết. Nếu kiếp sau sanh ra mà nhớ nữa là tiếp tục kể. Là bị dướng vào thành quả. Mà quả thiện nó cũng đã trổ rồi, mình cũng sử dụng hết rồi mà cũng lại tiếp tục kể nữa. Đó là bị dướng vào thành quả, dướng vào ấn tượng đẹp. Ám ảnh là một ấn tượng xấu. Còn ấn tượng đẹp á, chỉ nên được sử dụng như một dữ liệu để giúp cho người khác từ chủ nghĩa kinh nghiệm thực tế mà vươn lên trong cuộc đời. Chẳng hạn như là Đức Phật giảng Jataka, truyện tiền thân của Phật và các Bồ Tát, để giúp cho người khác bắt chước theo, vì Ngài đã từng trải qua và Ngài đã có con đường để giải thoát khỏi đó. Cho nên Ngài kể cuộc đời của Ngài ở kiếp 20, kiếp 100, kiếp 1000, kiếp nào đó. Đó là các dữ liệu để chúng ta tham khảo tốt, chứ phải kể để đề cao bản thân của Ngài. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Vậy đó, trong phương pháp lục niệm, sáu đối tượng niệm, thì Đức Phật có dạy là niệm bố thí và niệm quả phúc báo chư thiên. Niệm bố thí là những việc làm lành, buông xả tài vật, giúp đỡ người cứu đời, để một khi ta nghĩ đến lòng mình được hăng hoa. Thế ra là mấy mươi năm ta sống, ta làm được những việc cần làm, không có gì để mà tiếc nuối cuộc đời nữa. Còn niệm quả báo chư thiên là cái ở tương lai, rằng là các việc làm lành này đó chắc chắn nó sẽ dẫn đến kết quả tái sanh làm con người ở các hành tinh có phước báo lớn hơn con người của hành tinh chúng ta. Đó là một cái quy luật tất yếu. Để có ai tác động tiêu cực đó, ta không có nản lòng thất chí, vì ta biết rõ lý do tại sao ta làm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Đức Phật khích lệ cái việc dướng dính chúng ta vào những ấn tượng tốt. Vì đó, tu vô xả sâu sắc nhất vẫn là ở chỗ là tháo hết, gỡ hết, giải phóng hết tất cả những ảnh tượng lưu giữ trong tâm. Mà hai thứ nhiều nhất là gì? Hoặc là quá khứ, hoặc là tương lai. Cho nên trong kinh Đức Phật nói một đoạn kệ như thế này: quá khứ đã qua rồi, tương lai là chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, chánh quán chính là đây, không động, không lung lay. Vì thế nên tu học, không một ai biết trước cái chết đến lúc nào. Vì thế hãy định tâm an trú trong hiện tại. Tức là làm hết mình, làm với sự tập trung, với trách nhiệm, với phương pháp, với tấm lòng, thì kết quả như thế nào ta hoan hỷ thừa nhận như thế. Vì có muốn khác hơn không được, thì người đó sẽ không tự hành hạ mình, sẽ không tiếc nuối về những chuyện mà mình kỳ vọng quá nhiều, nó đạt được chẳng bằng cái mức mà mình muốn. Thì người như thế là người sống an lạc hiện tại. Đó là người sống với tình trạng buông xả đấy. Rồi sau đó là tiếp tục làm những cái khác, và cũng làm bằng trách nhiệm, phương pháp. Vì người đó biết rất rõ là ngoài những hành động họ làm, những nỗ lực họ đóng góp, nó còn có những cái tác động tiêu cực hoặc là thuận lợi của xã hội, của những người khác nữa. Cho nên không phải hãy trồng lúa là có gạo thóc ăn đâu. Có nhiều vụ mùa tổn thất là sạch xanh xanh, thiếu nợ nữa. Mà dù làm tinh tấn mỗi ngày vẫn thiếu nợ như thường. Việc làm lành nó cũng như thế. Cho nên đừng có tưởng là chỉ có gieo hạt giống lành là xong đâu. Phải chăm sóc, canh giữ, vun bón, tưới tẩm, rồi phải diệt trừ sâu nữa. Sâu của việc làm lành là gì? Sự tiếc nuối, những ấn tượng, những ám ảnh, những cái lời thị phi, rồi những cái tác động tiêu cực, vân vân, nó đều là sâu bọ hết. Mà nếu không khéo là những loài sâu bọ này nó ăn lúa, ăn lá, ăn hạt của những cây lúa, rồi mình trở thành là công tôi, không có được một cái thành quả gì sau nhiều năm tháng nỗ lực. Bốn câu chuyện vừa nêu đó, nó là những cái gợi ý để chúng ta suy nghĩ thêm về triết lý xả upeksha, như là bốn năng lực lớn nhất để làm cho tâm trở nên vĩ đại. Sự che chở của Đức Phật như chúng tôi nói khi đầu đó, rất là sâu sắc. Thay vì nỗ lực phủ định Phạm Thiên, Thượng Đế không có giá trị, dẫn đến mâu thuẫn tôn giáo, mà cái đó là cái có thể nói là rất là phức tạp. Đức Phật cũng sử dụng cái chữ Brahma, nhưng mà không hiểu theo nghĩa Phạm Thiên, mà là đức tính cao thượng, và khuyên chúng ta là hãy sống với và an trú với bốn cái tâm cao thượng đó. Là tâm thứ tư là cái rất quan trọng, xả. Tối hôm qua có một cặp vợ chồng chạc tuổi 24, cô vợ rất đẹp, người chồng thì tiêu tụy. Chỉ sau một năm rưỡi bị bệnh thì cậu ta bị chứng bệnh quan tưởng, là nghĩ rằng là mình bị ma nhập. Rồi đi khám bác sĩ đó, một bác sĩ nào đó phán cho một câu là bị lao não. Cho nên anh ta tổn thất tinh thần lớn lắm, vì lao não nó dẫn đến cái chết trong vòng đôi ba năm đó. Từ lúc mang một cái ấn tượng, khi đi gặp các thầy pháp rồi nói là mình là bị ma theo, khi gặp các bác sĩ mà chẩn đoán sai đó, làm cho anh ta có ám ảnh là anh ta sẽ chết sớm. Từ đó tiêu tụy, bỏ ăn, bỏ ngủ, suy nghĩ và nhìn thất thần. Cô vợ thì trẻ sinh, thương yêu chồng, không biết cách gì để giúp đỡ. Thì chúng tôi chỉ đề nghị thế này, anh cần buông hai việc. Thứ nhất á, nghĩ rằng là có ma theo mình. Thực tế không có ma nào theo, chỉ là sự tưởng tượng do anh tư vấn sai, không đúng người. Thứ hai đó, anh không có lao não gì hết á. Đang nói chuyện với chúng tôi mà anh cứ ôm cái đầu nó đau nhức quá. Thực tế là vì có cái cảm giác là mình bị đau về cái đó đấy. Cho nên nó không đau cũng phải tưởng tượng ra cho nó đau, và phải nghĩ rằng là tôi không có chứng bệnh đó. Có chứng bệnh đó thật hay không chưa quan trọng, quan trọng là nghĩ mình không có, để cho mình không tự hành hạ mình và làm cho mình trở nên là biếng nhác, rồi sầu bi vì nghĩ là mình đang đối diện với cái chết dần mòn đang diễn ra một cách khổ đau. Điều thứ ba, chúng tôi khuyên anh hãy thực tập, đó là quán tưởng tất cả cái sức lực, sinh khí, an vui, hạnh phúc mà trước khi mà anh có cảm giác là bị mình này đó, nó sẽ làm thay thế toàn bộ cái quãng đời còn lại của anh. Là nghĩ đến cái quãng mà mình đang còn khỏe đó, nó tôi đang khỏe, tôi không có bị bệnh tật, tâm tôi được bình an, đầu tôi không có đau, tôi không có bị bất cứ một ám ảnh nào. Cứ nhẩm câu đó thôi theo công thức ám thị, thì cái lệnh điều khiển này được nạp vào trong bộ não, sẽ có chức năng tự điều chỉnh những cái rối loạn về nhận thức, với điều kiện là ta phải có niềm tin thật vững mạnh về nó. Còn cái ám ảnh về bị bệnh á, là một cái chất, nó bám vô 1.5 năm rồi. Bây giờ ta phải nạp vào đủ cái năng lượng Newton căn bản tương đương với 1.5 năm đó. Còn nếu ta nạp chưa đủ thì phải cộng thêm cái nhận thức đúng, thì ta mới có thể nhổ tất cả những cái ngộ nhận nó ra, thì mới có thể hết bệnh được. Cho nên sau khi nói chuyện ta cảm thấy hân hoan hơn. Chúng tôi cũng phải nói láo thêm, tôi cũng học bác sĩ, nói để cho ta tin, nhưng mình có bác sĩ gì đâu. Tưởng tượng là một sự chấp dính nhiều lắm, mà tưởng tượng không khéo dẫn đến quan tưởng. Quan tưởng nó ảnh hưởng đến suy nhược thần kinh, hoặc là từ suy nhược thần kinh dẫn đến quan tưởng. Suy nhược thần kinh là do làm quá sức, ăn uống không đầy đủ, ngủ nghỉ không có thích hợp, rồi hoặc là rượu vào khuya vào đêm đó, nó dẫn đến chạm mạch một dây thần kinh nào đó. Có người quan tưởng nghe âm thanh nào đó bên lỗ tai, nghe hoài. Có người cứ nghe cái tiếng của người mà mình thích, có người nghe tiếng chim hót, có người nghe tiếng niệm Phật, cứ tưởng là bây giờ là trong giấc ngủ, lúc mình thức là lúc nào cũng niệm Phật hết, là chánh niệm tỉnh thức quá cao, đó là bị quan tưởng bệnh đấy, thì phải điều chỉnh lại. Có người thích nghe giảng đến độ một ngày nghe 10 băng giảng, nghe riết rồi đó nó bị suy nhược thần kinh luôn, suy nghĩ nhiều quá đó. Trong các trường Phật học ngày ta học có 4 tiết à, mình làm Phật tử mà nghe chưa đến 10 băng giảng mỗi ngày, nghe nhiều quá đâu hay, vì nó không đủ sức để hấp thu. Khoảng 4 tiếng là quá nhiều rồi, là vừa phải rồi, cho nên không quá nhò nhét. Nhò nhét như thế là chấp, mà chấp vô rồi thì nó bị loạn tưởng là mệt lắm. Thì đó, buông xả ở mức độ đơn giản nhất là giúp cho tâm mình được bình an, thư thái, khỏe mạnh trong mọi thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại đó. Những người khác thì có thể bị chao đảo, còn người có thực tập buông xả đó thì vẫn có nụ cười hồn nhiên và thẳng bước đi mà đi. Cho nên sau những biến cố người đó vẫn không có gì hết á. Còn người mà có cố chấp nhiều đó, sau vụ buông xả thì lại có một thành kiến mới, có một lăng kính mới, có một cái ám ảnh mới, và do vậy cuộc đời của họ trở nên tiêu cực lắm. Và sống chung những người như thế thì phải hết sức thông cảm, rồi là giúp cho họ vượt qua. Xin kết thúc tại đây.